Xin phép được hỏi quý vị một câu để chúng ta bắt đầu suy nghĩ về đề tài ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau suy gẫm. Có điều gì có thể triệt để thay đổi đời sống của mình, ông anh chị em? Điều gì có thể triệt để thay đổi đời sống của mình? Ông anh chị em nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ ra ít ra có một vài điều. Thứ nhất, khi mà mình lập gia đình, cái đó triệt để thay đổi đời sống mình. Không còn độc thân nữa. Bây giờ là hai thân. Khác nhiều lắm ha. Hồi xưa thì muốn đi chơi với bạn trai, đi với bạn đám bạn mình, bây giờ cũng được hết. Bây giờ thì chắc không được rồi. Bây giờ phải hỏi vợ một cái để cho gia đình hòa thuận với nhau. Một điều nữa mà triệt để thay đổi đời sống chúng ta là khi chúng ta có con. Khi chúng ta có con thì chúng ta thấy là cuộc đời mình triệt để thay đổi. Phải thức khuya, phải dậy sớm, phải lo cho con và bắt đầu suy nghĩ về con mình. Dĩ nhiên số chúng ta đang đến tuổi hưu trí, khi ông bà anh chị em về hưu á thì nó sẽ thay đổi đời sống anh chị bà. Bây giờ còn không còn phải tới hãng xưởng hay lo công việc 8 tiếng đồng hồ nữa. Một điều nữa cũng thay đổi đời sống chúng ta là khi chúng ta định cư ở một cái quê hương mới, một cái xứ sở mới, cái môi trường mới đó nó khiến mình phải thay đổi thôi, không có đâu khác hết. Và một điều nữa có thể triệt để thay đổi đời sống chúng ta đó là khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống mình. Đó chúng ta triệt để thay đổi đời sống. Chúng ta nhìn đó, đôi lúc một số người Cơ Đốc nhân tôi thấy chưa có triệt để thay đổi đời sống thì chúng ta phải cẩn thận, tại vì thật tin Chúa Giêsu triệt để thay đổi đời sống của mình. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta có phân đoạn này mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm. Và cái động tại sao mà thay đổi đời sống thì thường thường phải có cái động cơ nào đó nó thay đổi đời sống chúng ta. Ở trong phân đoạn này, trước khi chúng ta học về sống như thế nào để đẹp lòng Chúa đó, thì chúng ta coi cái động cơ tại sao mà chúng ta muốn sống đẹp lòng Chúa. Ở đây nói như vậy: bởi vậy vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính và phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Đây, cái động cơ mà chúng ta sống đẹp lòng Chúa là tại vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên chúng ta hãy ghi ơn mà lấy lòng kính sợ, tôn kính và phục vụ Chúa. Hình ảnh mà chúng ta học tuần trước là thế giới này sẽ có một lần rúng động, không những là thế giới trái đất mà thôi, nhưng mà tất cả các tầng trời cũng sẽ rúng động hết, và tất cả những gì mà hủy diệt được nó sẽ hủy diệt, nó sẽ mất, nó sẽ suy đồi. Nhưng mà cái gì mà không rúng động thì mới tồn tại. Và chúng ta là những người tin Chúa Giêsu sẽ được hưởng một cái vương quốc không có rúng động. Vì vậy nên chúng ta bây giờ bắt đầu được hưởng như vậy rồi thì chúng ta phải sống như thế nào? Anh chị em suy nghĩ mình mù, cái này rất khó. Vì chúng ta luôn luôn thấy, nhưng mà cái này chúng ta nhắm mắt lại cũng hiểu được phần nào của cái cảm nhận của người mù. Chúng ta nghĩ thử mình là người mù, và bây giờ chúng ta được mở mắt. Cuộc sống khác không? Khác. Khi xưa chúng ta dò dẫm, chúng ta phải có một cái cây để chúng ta dò dẫm. Bây giờ chúng ta thấy tin Chúa Giêsu giống như vậy đó. Như vậy đó. Mở mắt ra và chúng ta thấy, tại vì giờ chúng ta thấy là thế giới này sẽ bị rúng động, nhưng mà chúng ta là những người được hưởng một vương quốc không rúng động. Từ chúng ta đã học thơ Hebrew từ chương 1 đến chương 12 nói nhiều về giáo lý, và nói duy một giáo lý chính là sự tối cao và tối hậu của Đấng Christ. Đấng Christ cao cả nhất, Đấng Christ cuối cùng, tối hậu, tối cao, là đứng bày tỏ và là trung gian cho một giao ước mới. Thượng Đế đứng tạo hóa sẽ làm một giao ước với nhân loại, có một cái giao kèo với nhân loại, giao ước mạnh hơn giao kèo, tốt hơn giao kèo, nhưng mà dùng cái chữ giao kèo để chúng ta dễ hiểu. Có một cái giao ước với chúng ta mới, và giao ước đó nghĩa là sự cứu rỗi của mình. Và bây giờ nếu mà được như vậy, được một cái sự cứu rỗi lớn như vậy đó, thì chúng ta sẽ phải sống như thế nào? Sẽ phải sống như thế nào? Và câu chính là thờ phượng đẹp lòng Chúa. Tại vì anh chị em, thờ phượng của chúng ta không có giới hạn ở trong bốn bức tường của thánh đường, không. Chúng ta có thể thờ phượng ở nhà. Một số anh chị em đang thờ phượng livestream ở nhà vì lý do gì đó mà không đến được với hội thánh, tốt, nhưng mà không phải giới hạn ở trong chỗ đó mà thôi. Sự thờ phượng của chúng ta nói lên cái sự tôn cao trong cuộc đời mình cho Chúa, thì bất cứ nơi nào mà chúng ta tôn cao Chúa là chúng ta thờ phượng. bất cứ nơi nào. Vì vậy nên tất cả lãnh vực của chúng ta là như vậy. Anh chị em có thể ví mình như là một nguồn nước ha. Và chúng ta là người thờ phượng Chúa thì nguồn nước đó là nguồn nước ngọt. Và khi mà chúng ta không thờ phượng Chúa, không có coi trọng Chúa mà coi trọng cái gì khác, coi cái gì không có còn thánh khiết, không ô uế, thì chúng ta giống như là một dòng nước ô uế, dòng nước mặn không uống được. Đó là cuộc đời chúng ta, một dòng nước. Vì nên chúng ta cẩn thận. Và ngay trong phân đoạn này á, thì bắt đầu dạy chúng ta là phải sống như thế nào để mà đẹp lòng Chúa, sống như thế nào để mà sống tốt, sống thiện. Là một số chúng ta khi mà chúng ta nói chuyện với những anh em, những người bạn tôn giáo khác, như vừa rồi chúng tôi có nói chuyện với một người chị ở trong hội thánh, chị hỏi tôi là có người nói với chị rằng là đạo nào cũng tốt, vậy thì chị trả lời làm sao? Đạo nào cũng tốt, chị trả lời làm sao? Thực ra phương diện nào đó câu này đúng, tại vì đạo nào phần lớn cũng dạy chúng ta làm lành, đúng không? Làm lành. Chúng ta sắp sửa gây quỹ cho Lục Việt Nam sắp tới, làm lành. Chúng ta quyên tiền, mồ hôi nước mắt của mình để mà giúp cho những người thiếu cần, tại vì cơn bão gia ghi. Vì vậy nên đó là điều tốt. Đạo nào cũng tốt trong phương diện đúng, là đạo nào cũng dạy mình làm lành, phải. Nhưng mà có điều sai, đó là không phải đạo nào cũng giải hòa con người chúng ta với Thượng Đế. Và đó là sự cứu rỗi. Không phải đạo nào cũng giải quyết cái vấn đề tội lỗi trong đời sống chúng ta. Và tiền công của tội lỗi là sự chết. Không có giải quyết được điều đó. Cho nên chưa hẳn đạo nào cũng tốt để mà giải hòa chúng ta với Thượng Đế đứng tạo hóa, hoặc là cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Một điều nữa cũng khác. Khi chúng ta làm lành á, thường thường có động cơ. Và trong đạo Chúa dạy chúng ta đó, thì cái động cơ làm lành của chúng ta khác với động cơ làm lành của những tôn giáo khác. Một số tôn giáo khác dạy mình làm lành á, để mà mình tích đức, nghĩa là mình có điểm, được điểm tốt với lại Thượng Đế, với đứng nào đó bề trên. Nhưng mà đạo chúng ta không phải như vậy. Đạo chúng ta không phải dạy chúng ta làm lành để mà tích đức. Nhưng mà chúng ta đã được ơn của Chúa cho mình cách nhân không, cho những kẻ không xứng đáng được cứu rỗi rồi. Bây giờ chúng ta phải đáp ứng lại với Ngài cách đúng đắn, và chúng ta làm lành. Động cơ làm lành chúng ta là đáp ứng lại ân sủng của Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ đặt câu hỏi phân đoạn mà dạy chúng ta trong đoạn 13 này đó, làm sao để mà sống, làm sao để mà sống đẹp lòng Chúa. Rất là đặc biệt. Đầu tiên vô không nói gì hết mà nói một điều là hãy giữ mãi tình thương huynh đệ. Nên nó lạ không? Điều đầu tiên mà sống đẹp lòng Chúa, đầu tiên là sống giữ tình thương huynh đệ. Có sao lạ chứ? Mình nghĩ thì khác, mình nghĩ gì khác được không? Không, lời Chúa dạy chúng ta là hãy giữ tình thương huynh đệ. Rất là đặc biệt. Khi mà đặt câu hỏi này thì ta hỏi tình thương là gì và huynh đệ là gì, mà chúng ta đây cũng lưu ý là phải giữ mãi. Rồi đây là đầu tiên là anh chị em chúng ta là ai? Anh chị em chúng ta là ai? Chúng ta nhớ câu chuyện Chúa Giêsu kể về người Samaria nhân lành không? Xong rồi Chúa hỏi một câu đó là mình phải đối xử với người lân cận giống như đối xử với chính cá nhân mình, phải thương người lân cận như thương mình. Thì câu hỏi của luật sư là giỏi lắm á. Cho nên suy nghĩ cái chính là gì? Cái chính đó là vậy ai là người lân cận mình? Ai là người lân cận mình? Có phải người lân cận mình là người Việt Nam không thôi? Thì dễ, mình giúp người Việt Nam, Việt Nam có luật mình giúp. Nhưng mà bên Ấn Độ hay bên Phi hay bên đâu thì khác. Cho nên hỏi chúng ta đó là ai là anh em của mình? Bây giờ phải có tình thương huynh đệ, phải có tình thương anh em. Thì ai là anh em của mình? Và câu trả lời rất là ngắn gọn là những người tin nhận Chúa Giêsu là anh em của mình. Những người tin nhận Chúa Giêsu là anh em của mình. Đây là lời Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Matthew đoạn 23 câu 8 là các con đừng để người ta gọi mình là thầy, vì các con chỉ có một thầy, còn tất cả đều là anh em. Chúng ta chỉ có một đứng thầy cao cả. Chúa Giêsu dạy chúng ta như thế nào là ý của Thượng Đế, như thế nào là sống đẹp lòng Thượng Đế, mà chúng ta nghe theo Chúa Giêsu thầy. Và tất cả những chúng ta đều là anh em. Những người theo Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu là anh em đối với nhau. Và đối với anh em, đối với những người tin Ngài, Chúa Giêsu có một mạng lệnh trong sách Giăng đoạn 15 câu 17: ta truyền dạy các con những điều này, nhiều điều Chúa dạy mình để làm gì? Để các con thương yêu nhau. Cho nên căn bản chúng ta là Chúa Giêsu nói là đây, những người tin ta, những người vâng phục Đức Chúa Trời hằng sống là anh em. Và Chúa Giêsu dạy là anh em thì phải thương yêu nhau, đó là điều chúng ta hiểu, giống như trong gia đình bình thường. Chúng ta cần hiểu điều này sâu sắc. Anh em bước vô trong hội thánh, nhìn những anh em xung quanh mình, có người dễ thương, có người khó thương. Có người nói thì rất là ngọt ngào, mềm mại, có người nói những cái giống như vậy đời mình vậy, va chạm liền. Nhưng mà nếu mà họ tin Chúa Giêsu, họ là anh em của mình. Bạn mình có thể chọn, anh em không thể chọn. Đúng không? Cũng vậy, chúng ta đối xử với nhau. Ở đây rất hay đó là cái chữ mà Chúa dùng là hãy giữ, nghĩa là có rồi ha. Có rồi thì mình mới giữ. Nhưng mà giữ đây không phải là cảm xúc. Anh em không, nhiều khi tới mình không, cảm xúc của mình nhiều khi không có làm chủ được. Có khi mình thấy tự nhiên trời thật đẹp, có khi mình thấy sao hôm nay sao xui xẻo quá vậy hay gì đó, không có cảm, cái cảm xúc mình không có làm chủ được. Nhưng mà cái điều mình làm chủ được là hành động của mình, hành động của mình. Cho nên ở đây nó là hãy giữ mãi, hãy giữ mãi tình thương huynh đệ. Bây giờ vậy chúng ta hành động, đừng quên tiếp đãi khách lạ. Nhờ đó có người tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những người bị tù như chính mình cũng đỡ trong vòng lao tù với họ. Hãy nhớ những người bị bạc đãi như chính thân mình cũng bị bạc đãi. Ở đây làm sao để duy trì tình thương huynh đệ? Hãy làm những hành động này. Chúng ta phải hiểu cái bối cảnh của hội thánh, chúng ta mới hiểu những cái sự dạy dỗ này nó sâu sắc. Tại sao mà lại nói đến tù? Tại sao mà nó lên bạc đãi? Tại vì hội thánh lúc bây giờ đang bị bắt bớ. Ngày hôm nay chúng ta đang ở Mỹ thì không có nhiều sự bắt bớ. Nhưng nếu anh chị em ở bên nước Hồi giáo, ở bên Ấn Độ, ở bên một số nước Phi Châu, anh chị em sẽ bị bắt bớ vì đạo của mình. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận nhau, chúng ta an ủi, chúng ta nâng đỡ, chúng ta bảo vệ nhau, đó là cách chúng ta thể hiện tình thương huynh đệ. Và ở đây đặc biệt đó là hiếu khách, là mở cửa nhà mình ra. Dễ là mở cửa nhà không anh chị em? Nhiều khi mục sư gọi đến muốn thăm, nhưng mà không muốn mục sư tới thăm. Tới thăm thôi. Nhiều khi tới thăm thì thường thường hội thánh cũng có hoa, có quả, có quà gì đó, cũng không muốn tới thăm. Tại vì nhà là cái gì? Nhà là cái chỗ đó mình gần với mình lắm. Mình mà mở ra nó không phải là dễ, anh chị em ha. Mà bây giờ thực sự để mà sống đẹp lòng Chúa thì chúng ta phải mở cửa nhà. Hồi xưa hội thánh có nhiều người đi truyền đạo, không có hotel, cũng không có tiền. Những hotel thường thường là những quán trọ, thường thường là những cái quán bar, xong rồi họ cho ngủ đêm luôn, không phải là nơi tốt để mình tới. Cho nên hội thánh cần thiết là mở cửa nhà để mà đón những thầy truyền đạo. Và có những người bị bắt bớ cho nên họ bỏ nhà của họ đi, mà mình là những cơ đốc nhân ở chỗ khác, bắt bớ ít hơn hay là vẫn còn có nhà để mình ở, thì chúng ta mở cửa ra cho những anh chị em tin kính bị bắt bớ. Có một số người di tản, chúng ta mở cửa nhà ra để mà chúng ta tiếp nhận họ. Đó là nhu cầu của hội thánh, đó là cách rất là thực tiễn để mà chúng ta bày tỏ là mình thương anh em trong Chúa của mình. Cụ thể, không có nói gì mà mơ hồ, đó là điều Chúa dạy. Và căn bản này thật là quan trọng, tại vì Chúa Giêsu nói là cái hành động của chúng ta có tác động. Chúa Giêsu có kể câu chuyện, khi Chúa sẽ trở lại lần thứ nhì, lần thứ nhất Chúa xuống thế gian này để chết cho chúng ta sống lại, và lần thứ nhì Chúa sẽ đến để xét đoán cả thế gian này. Thì Chúa kể câu chuyện là Chúa, nhà con người sẽ trở lại vương quốc của Ngài, và bây giờ Chúa phân ra tất cả nhân loại, chiên và dê. Vì chiên là những người được ơn Chúa, thì Chúa nói như vậy. Chúa nói hỡi những người được phước của cha ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới, thiên đàng, vương quốc của Chúa. Vì khi ta đói, các con cho ta ăn, ta khát, các con cho ta uống, khi ta là khách lạ, các con đến thăm ta, các con mở cửa nhà cho ta. Và nếu chúng ta coi tiếp trong phương đoạn Kinh Thánh nói về cái, thì những người mà được phân là chiên á, được hưởng vương quốc của Chúa, thì họ nói sao? Ủa, lạ quá, chưa bao giờ thấy Chúa lạ lồ, chưa bao giờ thấy như vậy, chưa bao giờ làm với Chúa, sao Chúa nói vậy? Người này thật là tốt mà. Nhiều khi mình ai mà khen mình không đúng á, mình cũng nhận. Nhưng mà những người này đúng là chiên, ngoan, chiên hiền, chiên thật thà, cho nên nói, ủa, con không phải Chúa ơi, con chưa thấy Chúa. Nhưng mà Chúa nói như vậy, vua phán cùng họ, thật ta bảo cùng các ngươi. Thật ra bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một người trong những anh em hèn mọn nhất của ta, tức là đã làm cho ta vậy. Thật là phước hạnh anh chị em yêu dấu. Tại vì không những Chúa nói là chúng ta là anh em nhau, Chúa nói Chúa là gì? Chúa là anh em của chúng ta. Con trời, khi mà Đức Chúa Trời ba ngôi hàng sống dựng nên vũ trụ này, Chúa Giêsu ở trong đó. Đức Chúa Trời là một ngôi trong Đức Chúa Trời ba ngôi, đứng cao cả như vậy, chết cho chúng ta, sống lại. Mà bây giờ Chúa nói với mình là chúng ta hèn mọn nhất, có thể thất học nhất, có thể ít tiền nhất, trong địa vị xã hội chẳng ra gì hết, hèn mọn nhất là gì? Anh em của Chúa. Khi chúng ta làm một điều gì đó cho người đó đó, chúng ta làm cho Chúa chúng ta, cho vua của chúng ta. Trong phương đoạn này thì nói là đừng quên tiếp đãi khách lạ, nhắc nhở chúng ta đừng quên tiếp đãi khách lạ. Đây là cách anh chị em bày tỏ mình thương nhau. Nhờ đó có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Câu này rất là lạ, nghĩa là có thể mình mời người đó vô, người đó thiên sứ phải không? Không phải. Không phải, nhưng mà tại vì trường hợp nó khó lắm. Mình các hội thánh á, thường thường con cái Chúa, cảm ơn Chúa rất tốt, là khi mà mình yêu mến Chúa, mình lớn lên trong đức tin, thử mở cửa nhà, thường thường tức là mở cửa nhà cho các mục sư truyền đạo vân vân. Tôi nhớ khi còn trẻ, một điều mà tôi rất là hãnh diện là có một lần tôi đi mua cái thắt lưng, tôi nhớ này, tại vì mình tưởng nó mua sale mà nó không phải sale, mà mình bắt cỡ quá nên là rất là mắc tiền, nhưng mà cũng mua, tại vì bắt cỡ thôi, không dám trả lại, không có tiền mà cũng ráng mua cái cao. Nhưng mà khi mà ông mục sư giáo sĩ tới nhà thì ông thấy cái thắt lưng ông cũ lắm, thì tôi mới tặng. Tự nhiên không có suy nghĩ hết, tặng cái thắt lưng của mình. Và đó là một trong điều mà tôi rất hãnh diện, là đã làm điều đó được, đã giúp cho một đầy tớ Chúa, cho cái quà nhỏ nào đó. Thì ở đây á, có phải là ông mục sư giáo sĩ đó là thiên sứ không? Không phải ý như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đọc lời Chúa đó, và chúng ta đọc hôm nay đọc trên Sáng Thế Ký, chúng ta thấy Abraham đón ai? Ba người chưa có biết là Đức Chúa Trời hàng sống, nhưng mà ông làm gì? Ông tiếp đãi. Ông cúi rất thấp, gần như xuống đất luôn, để ông tiếp đãi. Ông rất là hiếu khách. Và khi mà ông làm như vậy thì chuyện gì xảy ra? Thì cái người, một trong những người khách đó thực ra là Chúa. Chúa nói cho ông một cái điều tốt lành, chuyện mang cho ông cái phước. Chúa nói là con, trong mong có con đó, năm sau ta tới, vợ con sẽ có con, sẽ có con trai. Đó là câu chuyện của chúng ta. Nghĩa là khi mà Abraham tiếp đãi thì thực ra là Chúa, và Chúa ban phước cho ông. Đó là câu chuyện mà chúng ta đọc. Và vì vậy nên chúng ta học một điều, đó là khi chúng ta tiếp khách thì Chúa ban phước hạnh cho chúng ta qua những người khách đó. Phước hạnh của Chúa đến với chúng ta qua sự tiếp khách và ban chúng ta. Một câu chuyện nữa trong Kinh Thánh để mà nhắc nhở chúng ta về sự tiếp đãi thiên sứ. Chúng ta nhớ câu chuyện của Lot. Chiều tối hai thiên sứ tới thành Sodom, Lót đang ngồi tại cổng thành. Thấy khách đến, Lót đứng dậy nghênh đón, ông cúi sắp mặt xuống đất. Đó là sự tôn kính, sự hoan nghênh. Lót nói, mời, thưa hai ngài, kính mời hai ngài đến nhà tôi, rửa chân, nghỉ tạm đêm nay. Sáng mai, hai ngài có thể dậy sớm đi đường. Thì trong câu chuyện đó thì hai thiên sứ nói, không, ta ở ngay chỗ quảng trường của thành phố. Nhưng mà quảng trường thành phố không an toàn, cho nên Lót mới xin hai người này về. Và hai người này về thì chuyện gì xảy ra trong câu chuyện, anh chị em nhớ không? Là thành Sodom, Gomorrah thì Chúa sẽ hủy diệt. Nhưng mà hai người thiên sứ là khách này thì làm gì? Với lại gia đình của Lót, cứu họ. Cho nên cái điều mà sách Hebrew dạy chúng ta là khi chúng ta tiếp khách như vậy đó, thì Chúa sẽ ban phước của Chúa qua họ cho chúng ta khi chúng ta làm việc này. Vì vậy chúng ta hãy làm điều đó với nhau. Lót được giải cứu, gia đình Lót được giải cứu khỏi Sodom và Gomorrah vì tiếp khách. Đó là đầu tiên. Một điều chúng ta cùng nhau học là khi chúng ta tiếp khách, chúng ta đối xử với những anh em, tiếp những anh chị em, đó là chúng ta tuyên xưng đức tin của mình. Đó là chúng ta tuyên xưng đức tin của mình một cách cụ thể. Chúng ta đang nói với lại Chúa, với lại tất cả mọi người là chúng ta đứng chung với những kẻ tin kính, bày tỏ đức tin của mình. Ở đây nói là hãy nhớ những người bị tù, như chính mình cũng ở trong vòng lao tù với họ. Hãy đứng với họ. Hãy nhớ những người bị bạc đãi như chính thân mình cũng bị bạc đãi. Đứng với họ. Đó là cách chúng ta tuyên xưng đức tin. Cụ thể, và cách tuyên xưng này thì Chúa nhận. Nhiều khi Chúa không nhận. Một trong những câu chuyện mà chúng ta được nhắc nhở đó là đến ngày cuối cùng có người nói Chúa, khi mà Chúa từ chối không cho vô nước thiên đàng thì nói Chúa, không phải chúng con bởi danh Ngài mà giảng dạy, mà làm phép lạ, mà làm nhiều thứ phải không? Không, những kẻ không có làm theo ý của Đức Chúa Trời. Căn bản của chúng ta là chúng ta sẽ đứng chung với những người bị tù bởi đạo Chúa, những người bị bạc đãi bởi đạo Chúa. Và chúng ta thấy mở rộng hơn, nhưng mà khởi đầu là đỡ những người anh em chúng ta trước. Chúng ta cũng làm điều này. Ngày hôm nay ở trong tù ở Mỹ thì có một số cái công việc rất là đặc biệt. Tôi thấy ở Mỹ là một số quốc gia khác thôi, đa số các quốc gia khác không có. Đó là có một sư tuyên ý ở tù, ở trong tù giúp cho những tù nhân. Tại vì đây là căn bản. Hãy giúp, hãy coi những người ở tù. Cho nên không phải là cần là anh em của mình, chúng ta cũng thể mở rộng tình thương của chúng ta đối với tất cả những người bị bạc đãi, bị tù đầy. Cái căn bản của mình, trở lại cái câu chuyện mà Chúa xét bán cuối cùng á, để mà phân chiên và phân dê, ai được nước Chúa và ai không được nước Chúa, thì Chúa Giêsu nói như vậy: Ta trừng chuồng các con mặc cho ta đau ốm các con chăm sóc ta bị tù các con đến thăm viếng ta. Đó là căn bản. Tại vì như chính Chúa Giêsu đã bị tù, chúng ta đến đứng với Ngài, chúng ta đứng với anh em chúng ta, những kẻ tin kính như chính mình. Ở đây cái câu Kinh Thánh nói như chính mình á rất là hay. Tại vì như chính thân mình bị bạc đãi, mình thực ra không có trong tù, mình thực ra không có phải là người bị bạc đãi. Thì chúng ta nghĩ nhớ đến mình, thân của mình cũng có thân con người. Và một người bị bạc đãi như vậy đó, thì chúng ta cảm nhận, chúng ta xót xa. Tại vì mình cũng có một cái thân thể. Và chúng ta nhớ đến chính Chúa Giêsu đứng thần là linh, không có thân thể. Nhưng mà Chúa Giêsu là nhập thể để mà đứng với chúng ta. Ôi chúng ta hãy yêu quý Chúa Giêsu, đứng nhận lấy hình hài con người mình, chịu đau khổ tại vì muốn đứng chung với mình. Cho nên để đẹp lòng Chúa, chúng ta cần phải làm một điều là chúng ta đứng chung với các thánh đồ, đứng chung với hội thánh, đứng chung với tất cả thánh đồ của Chúa. Quay trở lại chúng ta coi phương đoạn Kinh Thánh này ha, rất là rõ ràng. Hãy đứng chung với các thánh đồ, hãy giữ mãi tình thương huynh đệ, đừng quên tiếp đãi khách lạ, chứ nhờ đó có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những người bị tù như chính mình cũng ở trong vòng lao tù với họ. Hãy nhớ những người bị bạc đãi như chính thân mình bị bạc đãi. Đó là lời Chúa chúng ta. Sao sống đẹp lòng Chúa? Thứ nhất là đứng với lại kẻ tin kính. Đầu tiên, đứng với kẻ tin kính. Đứng với kẻ tin kính. Điều thứ hai trong phân đoạn này dạy chúng ta đó là chúng ta phải giữ vật thánh là thánh và đừng làm ô uế nó. Cho nên câu số 4 bắt đầu nói như vậy: Hôn nhân phải được mọi người kính trọng, loan phòng phải giữ cho tinh khiết, cho thánh khiết, cho không bị ô uế. Vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục và kẻ ngoại tình. Sau đây chúng ta cái cách sống đẹp lòng Chúa, thứ nhất là đứng chung với những người tin kính, và thứ hai đó là những gì mà thánh đó, thì đừng có làm cho nó ô uế. Đơn sơ như vậy thôi. Và một trong những điều thánh trước mặt Chúa là hôn nhân. Hôn nhân là thánh khiết, là đáng được kính trọng trước mặt Chúa. Chúng ta phải giữ cho nó tốt lành mà không bị ô uế. Sau phần tích cực là đây đầu tiên nói là phải kính trọng hôn nhân ha, đó là phần tích cực. Kính trọng hôn nhân, tại sao mà kính trọng hôn nhân? Kính trọng hôn nhân là chúng ta sẽ không có liên hệ tình dục nào ngoài hôn nhân. Hôn nhân là môi trường duy nhất mà Đức Chúa Trời cho phép có sự tình dục ở trong đó. Cho nên chúng ta phải kính trọng hôn nhân. Tại sao như vậy? Tại vì khi chúng ta tôn trọng hôn nhân á, là chúng ta nói rằng là cái trách nhiệm tình dục là cái trách nhiệm nhận biết sự tế trị của đấng tạo hóa trên phạm vi đời sống thuộc thể của mình. Chúng ta là kẻ tin kính, chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, thì chúng ta nhận biết là Chúa tế trị trên những lĩnh vực đó. Ngày hôm nay thì có rất nhiều ý tưởng về vấn đề người nữ phá thai, vân vân. Và một trong những khi mà đây là một cái quyền lợi, một số người nữ nghĩ là đó là quyền lợi của Chúa, cho nên có cái bảng anh chị em coi khi mà có biểu tình này kia đó, thì cái bảng này, cái câu này ưa xuất hiện cho những người mà muốn có quyền phá thai, có quyền phá thai cho đời sống mình. Cái câu ở tiếng Mỹ này là My body, my choice. Thân thể của tôi, chọn lựa của tôi. Giữa con người với con người á, thì đúng, nhưng mà câu này không có nhận biết Đức Chúa Trời đứng dựng nên mình. Đức Chúa Trời đứng dựng nên mình không có nhận biết của tôi, của tôi. Và con cái Chúa thì luôn luôn được nhắc nhở điều gì? Là thân thể mình là của mình không? Không, mình đã được chuộc bởi huyết báo Chúa Giêsu. Mình đã được chuộc, mình đã được mua chuộc bởi huyết báo Chúa Giêsu, khỏi tội lỗi, khỏi sự chết, và bây giờ có sự sống mới. Đó là phần tích cực, là chúng ta tôn trọng hôn nhân. Phần tiêu cực là loan phòng phải giữ cho tinh khiết, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục và kẻ ngoại tình. Chữ dâm dục đây là tất cả những liên hệ tình dục ngoài hôn nhân. Chữ ngoại tình thì rất rõ ràng rồi, chúng ta không đã, mình đã có người phối ngẫu, mình đã có hôn nhân, nhưng mà mình ngoại tình. Đó là cái điều chúng ta được nhắc nhở. Lưu ý ngày hôm nay, cái lệ thường, cái tiêu chuẩn của xã hội nó khác nhiều lắm rồi, rất là khác. Họ đi xa lời Chúa, đi xa đạo đức của Chúa dạy. Chúng ta phải nhận biết là tiêu chuẩn của Chúa đối nghịch với lại lệ thường của xã hội hôm nay. Và chúng ta phải rõ ràng hiểu chúng ta cần sống theo đạo đức của Chúa. Chúa sẽ đoán phạt, Chúa sẽ đoán phạt những kẻ dâm dục và những kẻ phạm tội tà dâm. Một trong những cái sự đoán phạt của Chúa là Chúa để cho mình theo ý mình. Anh chị em, trong sự ngu muội, trong sự đam mê mà mình theo ý mình mà Chúa không có giữ lại, hãm lại đó, đó là một trong những sự phán xét của Chúa. Chúng ta bị phạt bởi chính hành động của mình. Trong cái thánh dạy như vậy, vì họ đã biết Đức Chúa Trời nhưng không tôn vinh cảm tạ Ngài là Đức Chúa Trời. Trái lại, họ suy tưởng những chuyện hư không và lòng dạ ngu dốt của họ ra trong tối, tự cho mình là khôn ngoan. Họ đã trở thành ngu dại, đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt ra giống như hình tượng của loài người hư nát, của chim trời, của thú đồng, của loài bò sát. Đây nói lên điều gì? Đây nói lên là chúng ta thờ mình, chúng ta thờ thú, chúng ta thờ đủ thứ hết mà chúng ta không thờ Đức Chúa Trời hằng sống. Con người ngày hôm nay thì thờ mình rất là dễ, cho nên mình muốn làm gì thì mình làm. Đó là thờ mình, không có kính sợ Chúa. Tiếp tục trong câu kế tiếp, vì thế theo dục vọng của lòng họ, Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ đắm chìm trong sự nhơ nhớp, đến nỗi họ cùng làm nhục thân thể mình với nhau. Thân thể chúng ta quý báu, kẻ tin kính, thân thể chúng ta sẽ trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời, Thánh Linh vào trong đời sống chúng ta. Và khi chúng ta chìm mình vào trong nhơ nhước á, là chúng ta đã làm ô uế cái điều Chúa ban cho mình. Hãy giữ điều thánh, làm thánh và đừng làm ô uế nó. Sau đó thì nói về tình, cho nên cái tiếp là nói về tiền. Sống là đủ hết anh chị em ha. Không phải sống trong đạo mình là sống trong bốn bức tường rồi không có biết gì hết trơn á. Wow, ở đây nó nói về tình, bây giờ nó nói về tiền. Hãy giữ nếp sống, không tham tiền. Sống đẹp lòng Chúa là đứng chung với hội thánh. Sống đẹp lòng Chúa là giữ những gì mà thánh khiết, đừng làm ô uế nó. Và sống đẹp lòng Chúa có nghĩa là giữ cái lòng của mình, cái nếp sống của mình, không có tham tiền. Chúa Giêsu dạy rất rõ, không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn tiền tài. Tại sao nêu ra cái này? Tại cái này dễ nhất để mà theo, dễ nhất để mà coi trọng tiền. Nhưng mà thay vì tham tiền thì người tin kính nói như vậy, chúng ta sẽ không có lòng tham tiền, nhưng mà thỏa lòng với những gì mình hiện có. Tại vì Chúa hứa, ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con. Sự hiện diện và chăm sóc của Chúa là đủ cho kẻ tin kính. Chúng ta nhớ cái bối cảnh hội thánh ha. Hội thánh lúc bấy giờ, những người tin Chúa đang bị bắt bớ, mất nhà, mất tài sản là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà mình mất nhà, mất tài sản như vậy đó, thì mình bắt đầu lo, mình muốn làm ra tiền để cho có cái an ninh của tiền. Nhưng mà Chúa nói không, cái điều quan trọng là ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con, hãy thỏa lòng. Và khi mà Nghe Chúa nói như vậy đó thì kẻ tin kính sẽ đáp ứng. Mỗi lần mà chúng ta nghe lời Chúa, anh chị em, phản ứng đức tin đó là chúng ta sẽ đáp ứng. Và trong đoạn kinh thánh này dạy chúng ta đáp ứng như thế nào? Nên chúng ta mạnh dạn nói, câu kế tiếp trong Hebrew đoạn 13 ha, khi mà nói Chúa ở cùng chúng ta, Chúa sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ mình, thì chúng ta đáp ứng lại với lời Chúa như thế nào? Nên chúng ta mạnh dạn nói, Chúa phù hộ tôi sẽ không sợ hãi. Người đời làm gì được tôi? Chúa phù hộ tôi sẽ không sợ hãi. Người đời làm gì được tôi? Chỗ đây đầu tiên chúng ta tuyên xưng đức tin là phải. Chúa nói Chúa cùng, nghĩa là Chúa phù hộ, Chúa giúp đỡ tôi. Cho nên chúng ta sẽ nói sao? Thì sẽ không sợ hãi, từ cơ sở bình an. Và có khoe nữa. Câu thứ ba là câu khoe. Người đời làm gì được tôi? Người đời làm gì được tôi? Người đời có thể tịch thu tài sản của mình. Có những người, những nhà cầm quyền có thể bắt hại hội thánh, tịch thu tài sản, giết hại. Nhưng mà điều mà chúng ta có trong Đấng Christ thì không ai có thể lấy đi được hết. Không ai có thể lấy được hết điều mà Chúa Giêsu cho chúng ta, bên cạnh chúng ta. Đây là cái điều nhắc nhở chúng ta. Và thay đánh khi mà bị bắt bớ thì chúng ta hãy đứng vững trong hàng ngũ tập thể của kẻ tin kính. Phải chúng ta có sợ hãi, chúng ta có bất an, nhưng khi mà nhớ đến sự giải cứu của Chúa, khi xưa đã có những lần Chúa cứu mình rồi, chúng ta nhớ đến điều đó. Và dù thế nào, Chúa cũng sẽ luôn đứng bên cạnh chúng ta và cung cấp cho nhu cầu của mình. Chúng ta áp dụng lời này cho chúng ta ngay trong hội thánh chưa có bị bắt bớ nhiều. Chúng ta cũng đứng chung với nhau, chúng ta cũng giữ cái điều thánh ra thánh. Và chúng ta trao dồi đặt mình ở trong Chúa, không có tham tiền. Đó là điều Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta kết thúc với lại một cái suy nghĩ. Chúng ta nhớ khởi đầu chúng ta nói, chúng ta thấy một cái niềm tin ở nơi một cái thực trạng là sau này sẽ có một cơn rúng động rất là lớn. Và cơn rúng động đó thì tất cả những gì thuộc thể đều sẽ hư mất. Và tất cả những gì mà trong tội lỗi, trong ích kỷ đều sẽ hư mất hết. Vậy nên chúng ta đặt câu hỏi là khi cái cơn rúng động lớn này không những đất mà cả trời nữa, thì chúng ta sẽ còn gì? Anh chị em, chúng ta sẽ còn gì? Cali là nơi nổi tiếng có sợ động đất. Cali mình có sợ động đất. Bây giờ động đất thật lớn, anh chị em sẽ còn gì? Có thể không còn nhà. Không còn. Có thể không còn mạng nữa. Có thể không còn mạng nữa. Động đất lớn là hủy diệt, nhà sụp được bao nhiêu. Mà chúng ta sẽ còn lại gì? Lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta có một cái vương quốc không có thể rung động. Khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, linh hồn chúng ta được cứu, chúng ta không có bị rung động. Vì vậy nên chúng ta hãy sống và sống đẹp lòng Chúa. Vì chúng ta nghĩ đến Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, lời của Ngài dạy chúng ta ngày hôm nay ba điều, anh chị em nhớ ha. Thứ nhất là sao? Phải đứng chung với kẻ tin kính, giữ tình huynh đệ. Thứ hai là giữ điều thánh khiết, đừng có làm ô uế điều thánh khiết. Và thứ ba đó là sống nếp sống tin cậy Chúa, không có tham tiền, không có tìm an ninh ở nơi khác. Đó là ba điều vì chúng ta nghĩ về Chúa Giêsu. Thứ nhất, Chúa nói mình tiếp khách, và chúng ta nghĩ đến Chúa Giêsu là thực ra là đứng tiếp đón mình. Chúa Giêsu là đứng tiếp đón chúng ta. Khi mà chúng ta tiếp khách thì có phải có giá trả cho sự tiếp khách đó, thì chúng ta thấy nơi Chúa Giêsu trả giá. Chính Chúa Giêsu bị bạc đãi, Chúa Giêsu bị thương khó, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, chết cho con người tội lỗi mình, hầu cho Ngài có thể tiếp đón chúng ta đến thiên đàng, đến nước Ngài, hầu chúng ta được tha thứ tội lỗi của mình, trở nên thánh đồ và sẽ nhận được nước trời. Đó là Chúa chúng ta. Anh chị em thấy Chúa cao cả không? Thật Chúa cao cả. Có một bài thánh ca rất là hay, tôi rất thích, là bài tạ ơn Chúa Giêsu. Trong đó có một câu: từng là kẻ đối nghịch. Anh chị em biết là mình từng là kẻ đối nghịch Đức Chúa Trời không? Khi mà mình mà thích điều ác là mình đang chống điều thiện. Khi mà mình phạm tội là mình chống đứng, đã ra luật lệ đừng phạm tội. thánh khiết, hãy sống thiện lành. Khi chúng ta làm điều ác đó là chúng ta đang làm kẻ thù của Thượng Đế Đấng Chí Thiện. Ở đây câu hát này nói là từng là kẻ đối nghịch mà nay đã được ngồi vào bàn cùng người Chúa Giêsu đó. Chúa Giêsu còn cảm tạ Ngài. Hình ảnh rất là hay. Anh chị em, chúng ta từng đối nghịch với Thượng Đế mà bây giờ chúng ta được ngồi chung bàn, tại vì Ngài lìa bỏ thiên đàng tốt lành xuống thế gian, chết cho chúng ta, tha thứ tội lỗi chúng ta, mang chúng ta, bồng ẩm chúng ta, cho chúng ta trở nên con trai, con gái của Ngài. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi mà Chúa nói những kẻ tù đầy, những kẻ bị bạc đãi, chính Chúa cũng nói Ngài đã nhận điều đó cho mình vì tội lỗi của mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ý chính là hãy là con cái Chúa, hãy sống đẹp lòng Chúa, hãy bày tỏ tình thương huynh đệ, tôn trọng hôn nhân và giữ lòng mình khỏi sự tham tiền. Câu gốc, thường anh chị em, một số chúng ta bắt đầu lớn tuổi rồi, cho nên tôi lấy câu gốc ngắn nhất cho anh chị em. Chúng ta cùng nhau đọc câu gốc này. Hãy giữ mãi tình thương huynh đệ. Ở câu gốc ngắn ha, chúng ta đọc lại lần nữa. Hãy giữ mãi tình thương huynh đệ. Đó là lời Chúa cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Để cho thánh chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài dạy chúng con sống như thế nào là đẹp lòng Ngài. Và lời Chúa nhắc nhở chúng con tất cả những động cơ chúng con làm là tại vì ơn của Chúa cho chúng con rồi. Chúng con không phải kể công kể đức, tích công tích đức để mà được Chúa ban. Nhưng mà Chúa đã ban cho chúng con sự cứu rỗi, sự thương xót Chúa. Bởi vậy nên chúng con ngày hôm nay vui mừng. Chúng con nghe lời Chúa, chúng con sẽ cố gắng sống yêu thương anh em chúng con. Hiếu khách, chúng con đứng chung với những kẻ tin kính. Bất cứ nơi nào chúng con sẽ đứng chung với kẻ tin kính để thể hiện chính chúng con là kẻ tin kính. Chúa giúp chúng con cho yêu để giữ những điều thánh khiết, không làm ô uế nó, không hôn nhân của chúng con, thân thể của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con cho Chúa yêu để chúng con không có cái lòng tham lam, không có tìm sự an ninh hay cái điều gì đó ở nơi khác ngoài trừ Chúa, là Đức đã hứa chúng con là Chúa sẽ ở bên cạnh chúng con, Chúa sẽ nâng đỡ chúng con và vương quốc của Ngài đã ban cho chúng con, vương quốc không thể nào rung động. Chúng con ngày nào đó sẽ mất tất cả cho Chúa yêu. Chúng con mất đi của cải vật chất. Chúng con khi mà chết thì hai bàn tay trắng. Khi chúng con chết thì chúng con cũng chẳng còn gì nữa hết. Không còn thở, không còn nói, không còn suy nghĩ. Song Chúa cho kẻ tin kính của Ngài sự sống đời đời, một vương quốc không rung động. Vì vậy chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.